Bên ngoài hành lang, những đứa trẻ hoảng sợ, mặc áo phao cứu hộ màu cam đang đổ về phía bon tàu. Một vài đứa như Sherilyn hoảng hốt tới trắng bệch toàn thân. Chúng mặc vội những bộ pyjama, cài khuy lệch và những bộ váy ngủ chưa buộc dây. Một cậu thì dưới chân chỉ có một chiếc dép da báo. Số khác khoác tạm lên người những bộ đồ cọc cạch và tóc tai còn rối bù hay dựng ngược lên. Chỉ có Lucy là chỉnh chu trong bộ đồ trắng có viền đỏ, trông như thể đang trên đường đến buổi tập ở câu lạc bộ quần vợt. Hầu hết các cô gái đều đang kêu khóc. Cô Wagner và thầy Manning cố gắng hết sức để trấn an lũ trẻ bằng cách nói với chúng đây chỉ là quy trình đảm bảo an toàn. Và rồi tất cả sẽ mau chóng được quay trở về giường ngủ. Đi bộ thôi, đừng chạy, cô giáo ra lệnh, cố gắng nói thật to để tiếng án còi báo động. Không được, Bossier, em không được mang theo vali. Em muốn gì cơ? Được, em có thể mang theo gấu bốt. Martin chạy vụt qua cánh cửa bên hông tàu mà không ai để ý thấy. Trước đó cô luôn mang bộ dụng cụ cứu hộ bên người. Trong suốt chuyến đi như đã hứa với bác Ten Dai, nhưng đã tháo ra lúc đi tắm trước bữa tối và rồi quên không đeo lại vào bụng. Trong trường hợp khẩn cấp thực sự như thế này, cô muốn có bộ dụng cụ ở bên mình. Tiếng kêu inh ỏi từ chiến còi báo động đã tắt và các cabin trở nên yên tĩnh một cách kỳ quái. Điều đó khiến Martin nhớ lại một bộ phim về thảm họa đám tàu mà cô đã xem cùng cha mẹ. Cô lấy bộ dụng cụ cứu hộ giấu kín sau tủ ra, buộc cái túi chắc chắn quanh bụng, rồi cô khoác lên người chiếc áo gió. Như một lời cảm ơn tới bà Race, cô đã đặt những mẩu trơ trụi còn sót lại của cái cây nhỏ vào một trong một bình nước khoáng màu xanh mà bác Alberto đã cho cô. Cái bình bị đổ nhào và nằm giữa một vũng nước trên sàn. Martin gói những chiếc lá vào chiếc khăn vuông của Ben và đặt nó trong một bộ đồ cứu hộ của mình. Cô tự thấy hành động của mình hơi ngốc nghếch, nhưng có điều gì đó trong nắm lá khiến cô thấy như mình được kết nối với bà Race và Sawabuna. Cuối cùng, cô cởi bỏ đôi giày. Cô luôn cảm giác thấy thoải mái hơn khi đi chân đất. Cô đang đi trên đường trở lại cùng các bạn thì bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng giải trí. Mày không nghĩ là bọn mình nên lên trên bon tàu à? Luke nói, nhỡ có chuyện gì nghiêm trọng thì sao? Nhỡ đâu con tàu đang chìm và bọn mình không kịp lên tàu cứu hộ? Và dù sao thì cũng sẽ không điểm danh phải không? Claudius cười lớn, làm ơn nói với tao là mày đang đi đùa đi. Mày đang đùa phải không? Đây chỉ là diễn tập thế thôi, hoặc có thể do thầy cô nào đó chẳng biết tí gì về biển đang hoảng loạn chỉ vì một cơn gió thoảng qua hay chút mưa lất phất. Như thế này chẳng là gì so với những cơn bão mà tao đã từng gặp trên du thuyền của nhà tao. Không đời nào tao đi lên đó và để lại bị ướt sũng chẳng vì lý do gì. Tao sẽ ở đây ấm áp và khô ráo và xem phim. Được rồi, tao xin lỗi, nhưng mà tao phải đi xem chị Lucy thế nào. Luke ra vẻ hối lỗi và nói, kể cả nếu chỉ là diễn tập thì chắc chị tao cũng sẽ thấy rất sợ. Này, không vấn đề gì, Claudius trả lời. Hẹn gặp lại mày sau 10 phút nữa. Sợ một trong hai cậu bạn phát hiện ra, Martin khẽ bước nhanh qua trên bon tàu. Thiếu chút nữa là cô đã bị luồng gió mạnh của cơn bão xô ngã trong bóng tối. Chỉ trong vòng vài giây, chiếc quần jean của cô đã ướt nhẹp. Luke xô người cô đã chạy qua, hai tay ôm lấy mặt che không cho nước tạt vào. Cậu cúi người xuống tránh gió và hướng về phía mũi tàu, nơi những đứa trẻ khác đang tụ lại một chỗ dưới bầu trời nổi trận cuồng phong. Có vẻ như họ đang theo dõi một số chỉ dẫn di tản khẩn cấp từ một vài người trong đội thủy thủ. Lucy quàng tay ôm cổ em trai sinh đôi của mình và đưa cho cậu bé chiếc áo phao cứu hộ mà cô đã giữ sẵn cho cậu. Mặc dù trời đang mưa xối xả và đang đứng cách một quãng xa, Martin vẫn có thể thấy cô bạn mừng rỡ như thế nào khi nhìn thấy em trai mình. Và cô tự nghĩ hẳn sẽ thật tuyệt khi có ai đó yêu thương mình vô điều kiện dù cho có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cô thấy nhớ Sammy và cô mừng và ít ra cũng có một sinh vật trên đời này yêu thương cô như vậy, một cách vô điều kiện. Cô Vodner và thầy Magnin bước ra từ cánh cửa phía sau Martin. Thầy đã kiểm tra tất cả các cabin chưa? Cô Vodner nói. Những lọn tóc xoăn màu đỏ của cô bị gió thổi tung. Thầy chắc chắn là không còn ai ở bên dưới bon tàu chứ? Martin băn khoăn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với Claudius. Dù không ưa cậu ta chút nào, nhưng cô hiểu mình nên nói cho cô Vodner biết rằng cậu ta định sẽ ở trong tàu giải trí suốt cơn bão. Nhưng trước khi cô kịp nói bất cứ điều gì, cô giáo đã thét lên. Martin, áo phao của em đâu? Giày của em đâu? Ôi Chúa ơi, xin ban ơn cho con sức mạnh. Em đang làm cái gì ở đây? Tại sao em không... Đoạn còn lại của tràng diễn thuyết của cô bị chìm trong tiếng rít của kim loại đang gãy rời. Jack Emery, người từ nãy đang đứng dựa vào thành tàu và sững sờ trước mặt biển hung hãn, vội nhảy ra sau với nét mặt kinh hoàng. Một phần của lan can đã bị bật ra và đang đung đưa như một cánh cổng để ngỏ trong cơn lốc. Câu nói của bà Race lại vang lên trong tai của Martin. Hãy cẩn thận lan can tàu. Lan can tàu, hẳn là như vậy rồi. Đó là lan can bao quanh con tàu. Làm sao mà cô lại có thể mù quáng như vậy bấy lâu nay? Làm sao cô có thể không hiểu điều quá hiển nhiên đó? Chính cái lan can sẽ là nguồn cơn của tai họa. Martin bước lên phía trước, nhưng cô Wagner đã nắm lấy cánh tay cô. Ồ không, em sẽ không lên đó, cô hét lên. Em sẽ không đi đâu cả cho đến khi em mặc áo phao vào. Martin cố gắng thoát ra, nhưng cô Wagner khỏe đến bất ngờ. Lan can tàu. Martin hét lên về phía những đám bạn đang đứng gần mũi tàu, khum bàn tay và bụm miệng lại. Hãy tránh xa khỏi cái lan can. Những tiếng gió rít và tiếng gầm của biển đã nuốt trọn giọng nói của cô, và người duy nhất nhìn về phía cô là Ben. Con tàu vẫn trồi lên hụp xuống dữ dội. Cô Wagner mất thăng bằng và buộc phải thả Martin ra để tự cứu lấy mình. Những đứa trẻ đứng gần mũi tàu đổ rạp xuống như những quân cờ domino. Qua làn mưa xối xả, Martin nhìn thấy Ben đang tiến về phía cô. Cô chớp mắt và cậu bạn biến mất. Cô lại chớp mắt lần nữa, nhưng cậu ấy thật sự đã biến mất. Lo sợ rằng có lẽ cậu đã bị rơi khỏi tàu, Martin vùng ra khỏi những ngón tay đang níu chặt của cô Wagner và chạy dọc trên bon tàu trơn trượt, bỏ ngoài tai tiếng hét dữ của cô giáo. Nước mưa tạt vào mặt cô đau rát, dưới chân con tàu đang chồng chành và rung lên dữ dội, đỉnh bọt của những con sóng bắn lên hai mạn thuyền cao đến nỗi như thể chúng là sóng thần. Hai thủy thủ đang tháo sợi dây buộc chiếc thuyền cứu sinh. Mức độ nghiêm trọng của cơn khủng hoảng thực sự khiến Martin bừng tỉnh. Nếu cơn bão không sớm tan đi, cô sẽ phải đối mặt với ác mộng của mình. Cô đi vòng quanh ống khói tàu và đứng khựng lại. Hai bóng người, một to lớn và một nhỏ bé hơn nhiều, đang vật lộn trong bóng đêm, đổ nghiêng ngả trong cơn mưa lớn, là Claudius và Ben. Đưa nó cho tao, thằng còi cọc. Claudius gầm lên và giật lấy áo phao của Ben, cố giằng lấy nó với tất cả sức lực thô bạo của mình. Người Ben rung lắc dưới cú ghì chặt liều mạng của Claudius và cậu giơ một cái tay lên để ra hiệu đầu hàng. Có một nụ cười nhạt trên môi cậu, ánh mắt mà cậu ban cho cậu bạn to xác nói lên thật nhiều điều khiến Martin lúc này đang sẵn sàng can thiệp như bị tê liệt tạm thời. Đó là cái nhìn của sự thương hại. Đó là cái nhìn như muốn nói, nếu cậu cần cái áo phao đến nỗi cậu sẵn sàng làm cái điều tệ hại này, thì cậu đúng là cần nó nhiều hơn tôi đấy. Rồi cậu mở khóa chiếc áo phao màu cam và đưa nó cho Claudius. Claudius giật mạnh chiếc áo và không nói thêm một lời nào. Cậu ta choàng ngay vào tấm thân mập mạp của mình, loạn choạng bước đi dưới bóng đêm đẫm nước mưa. Martin tiến lại gần Ben. Cô cảm thấy ghê tởm trước điều mình vừa nhìn thấy, cô muốn đuổi theo Claudius và tung một cú đấm vào tấm lưng bị thịt của cậu ta, hoặc kêu toáng lên với Ben về cậu bạn quỷ quyệt kia. Nhưng cô biết Ben sẽ chẳng thích những điều đó, vì thế cô chỉ nói, đừng lo, tớ cũng không có áo phao. Mặc dù cô biết điều đó, rằng cả cô cũng không có áo cứu sinh, thì sẽ chẳng giúp làm yên lòng cậu được bao nhiêu. Chắc hẳn suy nghĩ tương tự cũng đã hiện lên trong đầu Ben. Khóe miệng cậu như khẽ cười và cậu trả lời, ừ, vậy thì ổn rồi. Một đợt sóng lớn như sóng thần nữa lại nổi lên trong đêm, ngọn sóng trắng lấp lánh như bọt cạo râu. Martin nhớ ra đáng lẽ cô đang phải giúp một người tránh xa khỏi lan can. Cô vội kể với Ben về lời cảnh báo của bà Race, rồi họ cùng nhau bước ngược gió. Họ nhấn bước khăn bởi nước đang chảy xiết quanh mắt cá chân. Chỉ còn vài bước nữa là họ tới một chỗ các bạn, nhưng rồi con thuyền hụp xuống, tưởng chừng như nó sắp dựng đứng. Khoảnh khắc trước, Martin còn đang đứng thẳng trên bon tàu ngập nước. Chỉ một giây sau, bon tàu đã không còn ở đó nữa. Theo đà chạy, cô và Ben bị đổ nhào về phía trước, khiến họ va vào một đống hỗn độn những người. Có tiếng kim loại rít lên và phần còn lại của lan can đã bị bật tung. Khi Martin nhìn lên lần nữa, một vài bạn của cô hình như không còn ở đó nữa. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bon tàu lại sập xuống. Một lần nữa, Martin thấy như thời gian đang trôi qua chậm chạp. Điều đầu tiên, cô nắm một cái cọc thép để tự cứu lấy mình, rồi nó trượt ra khỏi tay cô. Sau đó cô lắng nghe những âm thanh náo loạn trên con tàu, tiếng mưa rào rào, mặt biển gầm vang, tiếng người la hét, chúng làm cô inh tai. Cuối cùng, Martin nhận ra rằng hai cô gái ở phía trước cô, dấu hiệu cuối cùng của sự kháng cự giữa cô và vạt dầu của phù thủy đại dương, đã bị tuột tay khỏi thành tàu trơn trượt và đang trên đường rơi ra khỏi tàu. Rồi thời gian lại trôi qua nhanh hơn và cô đang trôi theo họ. Đầu lao vào bóng tối, mặt biển sôi sục và hun hút tiến gần nuốt chửng lấy cô. Bê tông, đó là điều lóe lên trong đầu Martin khi người ta rơi xuống nước từ một độ cao lớn. Cảm giác sẽ giống như rơi xuống bề mặt bê tông. Cô gần như ngộp thở, cơn sốc buốt giá của cú ngã đã thổi tung chút không khí còn sót lại trong phổi cô, và chẳng mấy chốc cô đã thấy mình đang quay tròn một cách vô vọng trong lòng biển sâu tối đen. Cô rơi như một cái mỏ neo cho đến khi biết chắc mình sẽ chìm xuống tận đáy đại dương, một vạn dặm dưới biển. Nhưng rồi đột nhiên cô lại trồi lên trên, vùng vẫy, phun nhổ nước muối mặn chát, hổn hển thở gấp. Con tàu lúc này đã ở cách xa tới mức cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tới được. Cô nhìn thấy nhiều người đang tất bật quanh bon tàu, họ đang ném những sợi dây và hạ thuyền cứu sinh xuống thấp. Một ngọn đèn phao vua khoắn trong đêm chiếu tỏ những khuôn mặt tái mét đang nổi bập bềnh trên biển xung quanh tàu. Martin lao về phía họ, nhưng bộ quần áo và túi đựng dụng cụ cứu hộ trĩu nặng khiến cô rất khó di chuyển. Nếu không thì cô đã có thể lướt nhanh như nút chai nổi trên sóng nước đen ngòm với tất cả nỗ lực. Cô định cởi bỏ túi đồ, nhưng rồi có điều gì đó ngăn cô lại. Hãy giữ túi đựng dụng cụ cứu hộ bên mình, phòng khi cháu cần nó nhất, nhóc ạ. À, bác Tên Giai đã nói với cô như vậy, khi cháu cần phải sống sót. Bác chưa từng nói gì về việc phải làm sao trong trường hợp chiếc túi cứu hộ ấy lại kéo cô xuống đáy biển, nhưng chắc chắn đây chính là một tình huống cần đấu tranh cho sự sinh tồn. Martin trở nên hoảng loạn, cô hét lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu quá yếu ớt bởi cô đang ở bên ngoài phạm vi ánh sáng đèn pha chiếu đến, và cô nôn nao khi biết chắc rằng những người trên bon tàu sẽ không thể nghe thấy cô, rằng nếu cô không đến được chỗ con tàu trước khi những ngọn sóng phủ ập lấy mình thì cô sẽ bị bỏ lại trong đại dương đang giận dữ giữa đêm khuya và chờ bị chìm hoặc làm mồi cho cá mập. Nỗi sợ tiếp thêm cho cô sức mạnh, cô lại bắt đầu bơi một lần nữa. Để đánh lạc hướng bản thân, cô cố hết sức tưởng tượng rằng mình đang thi đấu trong một cuộc đua ở trường, nhưng như vậy chỉ khiến cô nhớ rằng mình luôn về bét. Thế nên cô cúi đầu xuống và tập trung bơi từng nhịp một. Khi đoán rằng mình đã ở gần thuyền cứu sinh, cô dừng lại và đứng nước. Ngực cô như bị xiết lại với sự bàng hoàng. Con tàu giờ chỉ là một hình khối phát sáng đang nhanh chóng chìm xuống phía chân trời. Martin vuốt nước biển mặn khỏi mắt, rồi một đợt sóng lại nâng cô lên. Cô nheo mắt nhìn vào màn đêm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Dòng nước và những con sóng khổng lồ đã cuốn cô đi. Giữa cô và hy vọng được cứu giúp cách nhau cả dặm, cô phải tự mình xoay sở lấy. Vùng vẫy cố gắng nổi lên mặt nước, Martin bắt đầu khóc, khóc lóc là việc đi ngược lại với tất cả những gì cô biết về kỹ năng sinh tồn, trong khi điều quan trọng nhất cần làm đáng lẽ ra phải là giữ bình tĩnh và không được bỏ cuộc. Nhưng cô không chịu nổi nữa, giờ chỉ có phép màu mới cứu được cô. Cô đã kiệt sức, cô đã uống thật nhiều nước biển và cảm thấy lạnh tới mức không biết cái gì sẽ làm mình chết trước, sự hạ nhiệt thân nhiệt hay đám cá mập đang rình rập ở dưới đáy biển sâu. Cô có thể hình dung ra chúng đang bơi vòng quanh để chuẩn bị tấn công cô, giống như khi con cá mập trắng xông vào bắt nôm ở hẻm cá mập. Cặp mắt sâu hắm đầy chết chóc của chúng đang dán chặt vào cẳng chân, cẳng tay quờ quạng trong nước. Cô cố gắng gạt nước chậm hơn và co chân lên cao, cố hạn chế tối đa vùng da thịt mình mà lũ cá mập có thể tấn công được. Nhưng cố gắng đến mấy thì cô vẫn cũng đang chìm. Hoảng sợ, cô cố gắng nổi lên trên mặt nước. Khi gần ngôi lên được, bỗng có một luồng bong bóng xuất hiện và một cái gì đó lấp lánh phóng vụt qua người cô, giống như ngôi sao băng vút trên đại dương, rồi nó lại vụt theo hướng khác. Mạc Tiên cố gắng tập trung nhìn qua bóng đêm và màn mưa, nhưng con sóng dữ dội xô đẩy cô liên hồi, nên cô chỉ có thể thoáng thấy một hình dáng dài, thoăn thoắt và tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo. Trực giác mách bảo Mạc Tiên rằng nếu chạm được vào thứ lấp lánh đó thì cô sẽ sống sót, nhưng cô vẫn cứ bị chìm xuống. Dù cho cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, vật đó vẫn đang ở quá xa tầm tay cô, và với mỗi giây trôi qua, sự buốt giá đang khiến chân tay cô tê liệt. Nước biển dường như trở nên nặng nề hơn, khiến cô có cảm giác như đang bơi giữa tuyết. Cô mệt tới mức tự biết mình sẽ không thể nỗ lực thêm được nữa, cô sẽ sớm phải ngừng đạp chân, và rồi mọi thứ trước mắt Martin dần mờ đi và bóng đen khép lại. Cô nhớ đến Corkwell trước tiên. Đó là một ngày xuân bên bờ biển Portmanor ở Street Ives, trước mùa hè hỗn loạn khi các du khách tràn tới. Martin đứng trên bờ cát vàng chờ đợi cây kem sắp ông mẹ mua cho, nhưng rồi một con hải âu đã bay vụt qua và cướp mất cây kem. Ban đầu cô hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã cười vang, trong khi con hải âu đó đang hả hê với chiến lợi phẩm trên mái nhà gần đó và hướng về phía họ rít lên những tiếng chói tai. Một con hải âu khác đã bay tới và nuốt gọn miếng ốc quế với chỉ một cú đớp. Dù sao thì đến lúc đó, Martin và cha cô đã quyết định rằng trời cũng quá lạnh để ăn kem, thế nên ba người đã dành nốt buổi chiều trong một quán cà phê ấm cúng bên bến cảng để ngẫu nghiến những miếng bánh nướng nóng hổi chất đầy mứt dâu tây và kem tươi, ngắm nhìn thủy triều tràn quanh những chiếc thuyền đánh cá sơn bảy sắc cầu vồng. Martin nhớ tới kỷ niệm đó như một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Những kỷ niệm khác cũng tới theo, lướt qua trong đầu cô như một bộ phim gia đình thân thương. Đó là đêm kỳ diệu trong khu bảo tồn. Cô tỉnh dậy sau khi bị ngất mê man và thấy chú hươu cao cổ trắng đang ôm trọn lấy mình. Bộ lông của chú óng ả như ánh mặt trời trên tuyết. Những đốm lông của chú hơi ánh màu quế. Sự hồi hộp của cô khi lần đầu cưỡi trên lưng chú hươu cao cổ, Jeremy sải dài chân phi nước đại lướt trên savan tràn ngập ánh trăng. Tiếp theo đó, sống động như thể đang diễn ra, Martin cảm thấy một dòng điện chạy trong người, giống như khi bà Reyes đặt một tay trên trán cô vào cái ngày đầu tiên cô đặt chân tới châu Phi. Năng lực có thể là phúc, cũng có thể là họa. Bà Lan đã cảnh báo với cô, cháu hãy sáng suốt mỗi khi ra quyết định. Khung cảnh thay đổi và Martin như sống lại nỗi hoảng sợ trong đám cháy, và lần cuối cùng cô nhìn thấy cha mẹ mình khi cha ôm cô chúc ngủ ngon và nói rằng ông yêu cô. Cô nhớ mình đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì cha nói, con phải tin tưởng Martin ạ, rằng mọi thứ xảy đến đều có lý do của nó. Và sau này cô đã nghĩ thật kỳ lạ rằng cha cô đã nói điều đó vào chính thời điểm ấy. Sau cùng, giống như đang quan sát từ trên cao, cô thấy chính mình đang là một em bé. Cô đang nằm trong vòng tay mẹ giữa phòng khách ở Sawabuna. Mẹ cô nâng cô lên ngang với cửa sổ để cô có thể nhìn thấy đám động vật bên ngoài, lũ sư tử bên cạnh đám ngựa vàng, lũ báo bên cạnh bầy linh dương, lũ khỉ đầu chó bên cạnh đàn lợn rừng, xếp hàng dài đứng dọc theo hàng rào của khu bảo tồn, mắt chúng đều hướng về phía ngôi nhà. Con thấy không, con gái xinh đẹp, mẹ Veronica thì thầm, đó chính là định mệnh của con đấy. Nhưng rồi bà nói thêm một cách lặng lẽ, nhưng sẽ không phải thế nếu mẹ có thể ngăn chặn nó. Dần dần Martin nhận ra rằng cô đang được một cái gì đó vô cùng mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng, giống như đôi cánh của thiên thần nâng lên đến gần mặt nước biển. Một luồng không khí của cơn bão phả vào mặt khiến cô choàng tỉnh, rồi cô ho sặc sụa để tống hết nước mặn ra ngoài và hít đầu oxy vào lồng ngực đang nóng rang. Cô đang nằm trên một cái gì đó chắc chắn và có bề mặt trơn bóng. Cô nằm trên đó chừng một phút, lòng đầy biết ơn vì cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi một chút để hít thở không khí và gần như thoát ra khỏi làn nước lạnh buốt. Rồi thứ cứng cáp ấy di chuyển. Martin lúc này đang lờ mờ đoán rằng mình đang nằm trên một mảng tàu vỡ, hoặc nếu có thể kỳ diệu hơn thế, trên chiếc thuyền cứu sinh, đã gần như ngất đi vì sợ. Cô loay hoay vươn người dậy, những đám mây mờ ảo dần tan biến trước mắt và cô nhận ra mình đang ôm lấy một cái vây lưng. Một con cá mập. Cô đang ngồi trên lưng một con cá mập. Rồi một cái mũi nhô lên khỏi mặt nước và phát ra vài tiếng rít và lách cách. Martin thở vào nhẹ nhõm. Mặc cho tình cảnh hiện tại của mình, cô bật cười thật lớn. Cô đã được một chú cá heo cứu sống. Bỗng nhiên, việc cô đang lênh đênh giữa biển khơi trong đêm tối và con tàu đã biến mất tăm trở nên không quá tệ nữa. Cô không chắc việc gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo, nhưng dù là gì đi nữa thì chắc chắn vẫn còn tốt hơn việc bị cá mập ăn thịt. Đang mừng thầm vì vận may này, Martin bỗng nhìn thấy một chuyển động trong làn nước xanh thẳm. Một cái vây lưng đang từ từ bơi ngang qua. Cô cố gắng nhìn cho thật kỹ. Chắc đó là một chú cá heo khác. Có lẽ đó là một người bạn đến để gặp chú đã cứu mạng cô. Nhưng cái vây lưng bắt đầu bơi vòng quanh và chẳng mấy chốc đã có một cái vây thứ hai, ba, tư, năm và sáu cùng tham gia. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô và chú cá heo đã bị một vòng cá mập hung tợn bao quanh. Martin vốn đã run rẩy từ trước vì lạnh và kiệt sức, giờ lại bắt đầu run rẩy lẩy bẩy khi nghĩ đến việc rốt cuộc cô sẽ bị những con cá mập trắng xé xác. Bao nhiêu lời nói của bác Greg về những đức tính tốt đẹp của chúng đều không thể giúp cô yên lòng lúc này, và cô sợ mình sẽ trượt khỏi lưng con cá heo mất. Và hơn nữa, có lý do nữa mà người bạn mới gặp này lại không bơi đi thoát thân và bỏ mặc cô đương đầu với số phận của cô kia chứ. Nhưng chú cá heo đã ở lại cùng cô. Nó đang ra sức phát ra những tiếng rít cảnh báo nguy hiểm trước sự hăm dọa của lũ cá mập. Đàn cá mập đột ngột tản đi. Ban đầu không có gì xảy ra. Rồi ở phía xa trên mặt biển, Martin nghe thấy một tiếng vỗ nước rất lớn. Điều cô nhìn thấy sau đó thực sự làm cô nín thở. Xuyên qua những con sóng lớn, có khoảng chừng 100 cá heo đang bơi đến. Bóng dáng của chúng ánh lên màu bạc lấp lánh. Chúng đang nhảy tới như khiêu vũ. Những tấm lưng cong cong phản chiếu trên nền đại dương tối tăm và những đám mây bão cuồn cuộn hiện ra xinh đẹp vô ngần. Martin ngồi im không nhúc nhích và không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng ấy. Khi đàn cá bơi tới gần, cô có thể nghe thấy chúng đang giao tiếp với nhau và âm thanh đó nghe như một bản nhạc, như thể chúng đang hát. Không biết là thật hay chỉ do trí tưởng tượng mà cô đoán đàn cá đang hát bằng tiếng hô sa, bởi những tiếng lách cách của chúng nghe không khác gì tiếng click đáng yêu của những ca sĩ châu Phi mà cô đã từng được nghe. Và thật kỳ lạ, điều đó đã khiến cô bình tĩnh trở lại và phần nào đó tin rằng mình sẽ được an toàn. Hàng chục con cá heo vây quanh Martin và hé miệng cười với những tiếng rít và huýt gió như thể chúng đang chào mừng cô. Chỉ riêng điều đó thôi đã quá tuyệt vời, đặc biệt là bởi vì chúng cho phép cô vươn tới để vuốt ve làn da mượt như lụa của chúng. Nhưng rồi Martin nhận thấy rất nhiều những chú cá heo khác cũng đang cõng hành khách trên lưng, là các bạn của cô, phần lớn đều có vẻ chưa tỉnh táo. Một vài bạn nhìn về phía cô với vẻ tuyệt vọng, chỉ chớp mắt vài cái rồi lại nằm im bất động trên lưng những chú cá heo và lặng lẽ khóc. Martin đếm ngón tay, nhưng nếu cô không nhầm thì Ben không ở trong số đó. Lỡ như cậu ấy không được cứu thì sao? Lỡ như cậu ấy đã bị lạc trên biển? Lỡ như cậu ấy đã ra đi mãi mãi? Cô cố gắng tưởng tượng cuộc sống mà không có cậu bạn, người đã trở nên vô cùng ý nghĩa đối với cô chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và cô cảm thấy nỗi đau xuyên thủng trái tim mình. Suy cho cùng thì cũng chẳng thực sự chẳng hiểu cậu ấy. Ben không phải là người dễ hiểu. Cô đã luôn có ấn tượng rằng cậu ấy đang quan sát thế giới từ một chỗ yên bình sâu bên trong chính cậu. Martin đang bận đau lòng vì Ben và vì ý nghĩ đáng lẽ ra cô nên làm gì đó với manh mối mà bà Ray cho để ngăn chặn thảm họa này xảy ra. Cô không nhận ra rằng một con cá heo mới đang tiến gần, những vòng tròn cá heo đang ở quanh cô. Cô chỉ bừng tỉnh khi một vài con cá hút nhẹ vào chân cô. Ben đang nằm trên lưng chú cá. Nhìn bộ dạng là có thể thấy cậu ấy đã bị chìm hoặc gần như vậy. Ben! Martin hét lên. Ben, tỉnh dậy đi! Ôi, xin cậu hãy còn sống! Xin hãy còn sống! Cậu không trả lời. Cô lai bản mình thật mạnh. Cô lo sợ rằng đây chính là số phận của cô, rằng cô sẽ mất đi tất cả những người mà cô quan tâm nhất. Lo tới mức cô quên hết tất cả những gì mình biết về sơ cứu. Ben giật mình ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn. Cô có thể thấy cậu đang cố hiểu mọi chuyện xung quanh. Có lẽ cũng giống như cô, cậu đã mơ thấy mình đang ở một nơi nào khác. Có vẻ như cậu đã chậm chậm nhận ra rằng mình không chỉ được bầy cá heo bao quanh mà còn đang ngồi trên lưng một chú cá heo. Rồi cậu nhìn thấy Martin. Không nói một lời, cậu vươn ra nắm lấy tay cô. Cậu chẳng hề cố gắng che đậy sự sợ hãi của bản thân hay niềm vui mừng khi gặp lại cô, và điều đó lại khiến Martin bật khóc. Thế rồi một lúc lâu sau, họ vẫn cứ nắm tay như vậy và bơi đi trên lưng những chú cá heo. Một lúc sau, Martin cảm thấy xấu hổ. Dù cô biết như vậy thật nực cười trong hoàn cảnh này, nhưng cô vẫn buông ngón tay và nói, cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi? Ben mỉm cười với vẻ mệt mỏi. Sao thế? Cậu có hẹn à? Nhưng rồi cậu nhanh chóng nói tiếp. Chắc là có thể đoán được. Còi báo động kêu lúc khoảng 9 rưỡi tối. Và bọn mình có lẽ đã ở dưới nước khoảng 2 hoặc 3 tiếng. Nhìn vào vị trí của mặt trăng, tớ đoán bây giờ khoảng giữa nửa đêm và 1 giờ sáng. Martin lại im lặng và hai người tập trung vào việc cố giữ tỉnh táo để có thể trông chừng những người bạn khác. Sau một hồi, cái lạnh tê người và những giai điệu du dương của đàn cá heo cũng như mặt biển vô tận giờ đã phẳng lặng sau khi cơn bão đi qua. Tất cả đều như ru ngủ. Họ bắt đầu thì thầm với nhau về những ảo ảnh họ nhìn thấy, về những hòn đảo đầy cọ, hay bồn tắm nóng ấm, có bong bóng xà phòng, hay những cốc sô-cô-la nóng hổi và những chiếc khăn dày mềm mại. Thế nên khi ngọn hải đăng nằm trên đỉnh một vùng đất rộng lớn bị bóng cọ che phủ hiện ra trong tầm mắt, họ đã nghĩ rằng đó chỉ là một ảo ảnh khác mà thôi. Những chú cá heo bơi chậm lại rồi dừng hẳn. Khi những hành khách trên lưng chúng không có động tĩnh gì, chúng hất mạnh họ xuống vùng nước nông. Và ngay cả khi 7 con người đang lạnh cống cảm nhận được có cát dưới chân thì họ vẫn không thể tin rằng đó là sự thật, bởi chuyển động bập bềnh của biển đã ngấm vào người họ và họ vẫn cảm thấy như mình đang nổi trên mặt nước. Tất cả họ chỉ có thể bò lồm ngồm trên bờ cát, không ai nói một lời. Những người khỏe hơn giúp những người còn lại, rồi họ nằm sụp xuống bờ biển tối mịt. Cơ bắp của Martin đau ê ẩm và mềm rũ khiến vài bước đi cuối cùng giống như công việc gian truân nhất đêm nay. Không khí ở đây có mùi hương thật dễ chịu, nhưng cái lạnh đã ngấm vào tận xương tủy và răng cô đang đánh nhau cầm cập, không kiểm soát nổi. Khi không thể đi xa hơn nữa, cô ngã nhào lên bờ cát êm ái. Ben kéo cô đi thêm một chút, ra khỏi bờ nước, và rồi cậu ngồi phịch xuống ở chỗ cách cô vài bước, dù cậu đã khá yếu, nhưng có điều gì đó về sự hiện diện của cậu khiến Martin cảm thấy an toàn. Chỉ vài giây trước khi cô liệm đi, cô thì thầm với cậu. Ben, cậu có sợ chết không?
Không.
Cậu nói nhỏ, tớ chỉ sợ sống mà như không. Martin chìm vào giấc ngủ sâu như mê man. Những tán lá cọ rì rào như chuông gió trong làn gió nhẹ, và tâm trí cô còn văng vẳng khúc hát cá heo. Martin tỉnh dậy trong tiếng rì rào của biển cùng ánh nắng chiếu trên da thịt. Ánh nắng như mật ong nóng ngấm vào da thịt cô. Cô cố gắng mở mắt, nhưng bờ mi vướng đầy những hạt muối khô, và ban đầu cô chỉ nhìn thấy một bãi biển vương vãi những đống quần áo lộn xộn và vài chiếc áo phao cứu sinh. Rồi một trong những đống quần áo đó bắt đầu phát ra tiếng ngáy. Claudius, Martin không thể tin vào mắt mình, như thể cô chưa phải trải qua đủ khó khăn vậy. Trong đời mình, cô đã làm gì sai mà giờ đây lại bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang cùng với Claudius cơ chứ? Xuôi xuống bãi biển phía xa hơn, Cyrilline đang nằm ngửa trên mặt trời, trên người mặc bộ đồ ngủ màu hồng, miệng cô há mở, chiếc áo choàng xù bông có chấm tròn của cô đã biến mất. Bên tay trái của cô là Jake Emery, cẳng chân cẳng tay dài như vận động viên của cậu bạn giờ đang cuộn tròn như một bào thai, và phía bên kia là Lucy Van Heerden, mái tóc màu vàng nhạt trải dài trên cát. Một con cua lớn màu cam đang cuốn mình trong những lọn tóc. Martin chần chừ không biết có nên giúp gạt bỏ con cua đi không, nhưng cô không đủ sức để nhấc mình lên. Phía xa hơn, dọc bờ biển có bóng dáng của một cậu bé người châu Phi đang nằm dài. Hai mắt của Martin không đủ sức nhìn rõ, nhưng người đó trông giống như Nathan Niati. Cả cậu ấy có vẻ cũng vẫn đang ngủ. Cô đưa mắt sang đống quần áo cuối cùng và nhận ra ở chỗ đó chỉ có vậy, chỉ toàn quần áo. Ben, Ben đang ở đâu? Phần nào trong nỗi kinh hoàng từ đêm trước quay trở lại và cướp đi của Martin chút sức lực còn lại. Cô lật đật đứng dậy và chao đảo, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Bãi biển chồng chành giống như trên bon tàu. Dần dần, sự choáng váng cũng qua đi và cô cất vài bước chân. Các cơ bắp căng cứng khiến cô nhăn nhó, đôi môi cô nứt nẻ và sưng phồng. Cô khát khô họng. Một bên quần jean và áo ướt nhẹp vì cô nằm nghiêng khi nãy, còn tóc thì lấm lem cát. Dạ dày cô đang sôi lên ầm ĩ. Cô ước ao được đi tắm, được uống một cốc cà phê, được ăn đôi ba cuộn thịt nguội và chuối chiên của bác Alberto. Nhưng hiển nhiên, tất cả mơ ước đó chỉ là viển vông. Ben, cô phải đi tìm Ben. Cô bắt đầu đi bộ dọc bờ biển, và chỉ khi đó, tâm trí cô mới đủ tỉnh táo để nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Bãi cát đang trải dài trước mặt cô có màu trắng tinh khiết nhất mà cô từng thấy. Dù ánh nắng buổi sáng mai có nhuộm chút sắc hồng, bờ cát sạch tới mức mỗi bước đi đều làm phát ra những tiếng rít nho nhỏ như tiếng những chú chuột nhắt hay cún con đang ẩn mình trong cát. Những cây cọ mọc dài theo đường cong uốn lượn của vịnh, nước biển xanh lam ngọc trong vắt như nước tắm. Martin có thể nhìn thấy một con sao biển lớn đang trôi lững lờ dưới đáy nước. Ở đằng xa, cô có thể nghe thấy tiếng những con sóng vỗ ào ạt, nhưng nước ở trong vịnh thì tĩnh lặng và lững lờ. Có lẽ bao quanh đây là một rạn san hô, nhưng chính hòn đảo mới là thứ khiến Martin chú ý nhất. Nó trông không giống những hòn đảo mà người ta thường thấy trong những bức ảnh chụp Mauritius hay Caribe. Hòn đảo này là sự kết hợp giữa những đụn cát cao như núi, những bụi cây đặc trưng của châu Phi, các loại cây tầng thấp như thể sa mạc Ả Rập đã kết hợp với Sagubona vậy. Một ngọn hải đăng nằm trên điểm cao nhất. Ở đây không có dấu vết rõ ràng nào cho thấy có người ở, nhưng ngọn hải đăng là một tín hiệu đáng mừng. Martin mông lung nhớ lại rằng đã có một lúc nào đó trong đêm cô nhìn thấy tia sáng màu vàng từ ngọn tháp ấy. Nếu như ngọn hải đăng vẫn bật sáng hàng đêm, chắc chắn rằng ở đó phải có người canh giữ. Martin đi đến tận cuối bãi biển mà vẫn không thấy dấu tích gì của Ben. Cô đang đăm chiêu nhìn đỉnh Everest của đụng cát gợn sóng màu hạt dẻ, cố gắng thu hết can đảm để quay trở về bên những người bạn cùng đắm tàu của mình và kêu gọi họ hãy thành lập một đội tìm kiếm, thì bỗng Ben xuất hiện sau đỉnh đồi cát, mái tóc đen của cậu ướt sũng và sáng bóng. Cậu mặc một cái quần sọt, vải denim sờn rách, sản phẩm cậu tự tạo ra từ chiếc quần jean lúc trước. Không mặc áo, trông cậu gầy hơn bao giờ hết. Nhưng hai cánh tay của cậu rắn rỏi, ngực và bụng nổi cơ bắp. Với làn da rám nắng, trông như thể cậu thuộc về hòn đảo, như thể đây chính là nhà cậu vậy. Bữa sáng đây. Cậu gọi to Martin khi nhìn thấy cô, giơ cao túm dừa xanh đang cầm từ nãy. Cậu trượt xuống đụng cát và nhảy phóc lên khi xuống đến nơi. Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, tớ chưa tìm được cách nào để tách vỏ. Vỏ dừa hơi cứng và nhiều xơ, đập vào đá xem chừng chẳng ăn thua gì. Martin khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, đặc biệt là bởi biểu hiện và cách nói của cậu giống như cậu đang đi nghỉ hè, chứ không phải vừa mới sống sót sau một trận cam go. Cô im lặng, Ben nhăn mặt lo lắng. Phải đến lần thứ hai, cậu hỏi xem cô có ổn không, thì cô mới bắt đầu nói. Tớ có một con dao, có lẽ bọn mình có thể dùng dao để tách vỏ dừa. Đến lượt Ben ngỡ ngàng khi cậu nhận ra rằng không chỉ cô bạn vẫn đang đeo cái túi, mà cái túi đó còn chính là bộ dụng cụ cứu hộ. Cậu mở to mắt, theo dõi cô mở túi cho cậu xem. Cô lấy ra những que diêm, chiếc dao quân đội Thụy Sĩ, dây câu cá, la bàn và những liều thuốc của bà Race. Mọi thứ nằm bên trong chiếc túi vẫn sạch sẽ và khô ráo, duy chỉ có những chiếc lá đã héo úa hết cả. Chắc chúng cũng không tồn tại được thêm bao lâu. Ben không thể tin được rằng cô đã mang theo những chiếc lá suốt từ Cape Town. Chúng quan trọng lắm phải không? Có thể bọn mình sẽ cứu được chúng. Bọn mình sẽ dùng gì để cứu chúng đây? Nước dừa ư? Ben cười lớn, cậu cắt quả dừa đầu tiên và chọc ba lỗ nhỏ trên vỏ rồi đưa cho Martin. Uống đi, rồi tớ sẽ chỉ cho cậu. Martin chưa bao giờ thấy trân trọng thứ nước nào đến vậy, mặc dù hương vị dừa không được như cô mong đợi. Thật ra là nước quả dừa ấy còn hơi chua và có vị như lên men. Nhưng dù sao, nó cũng làm dịu đôi môi nức nẻ và cái cổ họng khô rang của cô. Khi đã uống xong, cô đập vỏ dừa nâu xù xì vào một tảng đá. Cùi dừa mọng nước bên trong thật ngọt và tươi, nhét thật đầy vào miệng. Cô cảm nhận năng lượng đang trở lại với cơ thể mình. Ben vừa uống vừa cắt những quả dừa còn lại. Martin quan sát và tự hỏi làm sao cậu có thể thích nghi nhanh như vậy. Ở gần cậu, cô rất tự ý thức về bản thân. Mái tóc bết chặt vì muối và cát của cô dựng đứng lên giống như kiểu tóc Mohawk của ca sĩ nhạc punk rock, và cô dám chắc rằng người mình có mùi như cá vượt ươm. Ben đặt lên những quả dừa vào bóng râm và nói rằng cậu muốn chỉ cho cô xem thứ gì đó. Cô chật vật đi theo cậu lên đụng cát cao, những hạt cát mềm và lún xuống sau mỗi bước chân giống như tuyết, các thớ cơ của cô đau nhừ. Ở phía bên kia, mặt đất rắn chắc hơn, Ben dẫn cô đi theo hàng cọ và những cái cây có dây leo nhiệt đới quấn quanh. Cô bước đi với một sự nhiệt huyết mà cô không hề có. Cô tụt lại phía sau cậu, cảm giác như hụt hơi. Đầu cô đau dữ dội, những chú chim sắc sỡ bay xuyên qua những tán lá, nhưng Martin hầu như không để ý đến chúng. Cô đang nhớ lại những gì bác Alberto đã nói với cô về loài rắn trên các hòn đảo Mozambique. Ben, tớ không hiểu vì sao cậu lại vui đến thế. Cô không giấu nổi sự mệt mỏi trong giọng nói của mình. Bọn mình đã suýt chết tối hôm qua, và bây giờ thì đang mắc kẹt trên một hòn đảo giữa Ấn Độ Dương. Đây là thảm họa, còn cậu cứ xử sự như thể bọn mình đang đi nghỉ dưỡng vậy. Không phải tớ vui vì bọn mình đã suýt chết tối hôm qua, tớ vui vì sáng hôm nay bọn mình vẫn còn sống. Ben giải thích. Tớ vui bởi vì đàn cá heo đã cứu bọn mình. Đó quả là một điều kỳ diệu. Và bởi vì bọn mình đã tìm thấy hai thứ cần thiết để sống sót, đương nhiên tớ sẽ thích ăn sáng trên con tàu chim cắt biển hơn. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bây giờ thì nó cũng sẽ là một cuộc phiêu lưu. Một cuộc phiêu lưu thật sự. Cậu nói bọn mình đã tìm thấy hai thứ cần thiết để sống sót. Bọn mình đã tìm thấy đồ ăn rồi. Vậy thứ còn lại là gì? Họ đi đến cuối những hàng cây. Ben bước sang một bên. Trước mặt họ, bao quanh đầy những lau sậy, là một cái hồ nhỏ. Là cái này. Cậu nói. Đó có thật là... Martin không dám thốt lên tên gọi cái đang hiển hiện trước mắt cô. Phòng khi đó chỉ là một ảo giác. Nước sạch. Ồ không, không hẳn là như vậy, nhưng đó là nước nước ngọt. Để an toàn, bọn mình sẽ dùng khăn và buộc vào miệng những vỏ quả na biển kia để lọc nước trước khi uống. Nhưng tớ đoán là nước này khá sạch, chắc chắn là đủ sạch cho mình tắm. Nhưng cậu vẫn cần phải cẩn thận. Mozambique có rất nhiều cá sấu nước ngọt và đây chính là môi trường sống lý tưởng của chúng. Martin lúng đầy vô cùng háo hức để được uống nước và được tắm. Cô đã sẵn sàng nhảy xuống nước khi còn mặc nguyên quần áo, nhưng rồi cô quyết định rằng bây giờ sạch sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Cô đã có đủ vấn đề với cá mập rồi. Cô không cần thêm những cơn ác mộng về cá sấu nữa. Có lẽ tớ chưa cần phải tắm dội. Cô dừng lại, Ben đưa tay bịt mũi. Được rồi, tớ hiểu rồi. Cô nói dè chừng. Nhưng nếu tớ bị cá sấu tấn công, thì cậu sẽ phải giải thích cho bà ngoại tớ đấy. Vừa nói dứt lời, cô chợt nhận ra mình đã quá mãi miết tìm kiếm Ben và bận nghĩ đến cơn đau đầu của bản thân mà chưa nghĩ đến việc chẳng có gì chắc chắn là cô sẽ được gặp đại bà hay chú hưu cao cổ trắng thân yêu. Cô đau lòng nghĩ đến việc rất có thể kỷ niệm cuối cùng của bà về cô sẽ là trận cãi vã giữa hai người, và Jamie sẽ không bao giờ hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cô không được trở về với chú. Chú hưu sẽ nghĩ rằng cô đã bỏ rơi chú. Ben quan sát, thấy nỗi đau trên gương mặt cô nên an ủi. Nghe này, nếu có cách nào đó để rời khỏi hòn đảo thì bọn mình sẽ tìm ra. Tớ hứa đấy, cậu sẽ được gặp đại bà và Jimmy, còn tớ sẽ được gặp lại bố mẹ. Nhưng tớ có linh cảm đàn cái heo đưa bọn mình tới đây là có lý do nào đó. Bọn mình cần phải tìm ra lý do đó là gì.